Tôi xin kính gửi đến quý tổ tớ Chúa, con cái Ngài. Nếu có những ai ở xa có cơ hội đến đây thông công với hội thánh chúng tôi, cũng như các ông bà anh chị em tín hữu trong hội thánh nhà, lời chào thân mến, xin Chúa luôn ở với chúng ta và ban phước trên toàn thể chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Chủ nhật hôm nay chúng ta sẽ học về một nhân vật, đó là Giô-suê. Giô-suê có một cái đặc điểm gì mà chúng ta có thể học nơi ông? Đó là người lãnh đạo gương mẫu. Giô-suê đoạn 5 câu 14 chép rằng: Bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sắp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Sau khi Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời đã lựa chọn Giô-suê là người nối tiếp Môi-se để làm công tác lãnh đạo dân Israel. Và mục đích Chúa muốn là sẽ tiếp tục công tác Môi-se đã dang dở vì suốt 40 năm dân sự dầu đã ra khỏi Ai Cập, họ vẫn còn lanh quanh lẩn quẩn nơi đồng vắng. Họ đã đến biên giới của đất hứa nhưng vẫn ở bên này của sông Giô-đanh, chưa qua được nơi đất xứ mà Chúa hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham trước mấy trăm năm. Cho nên Môi-se là người dù đã cố gắng đưa dân sự đi nhưng ở bên này sông Giô-đanh chưa qua được. Môi-se cũng thấy được đất hứa nhưng chưa vào đó. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình để cho người nối tiếp Môi-se là Giô-suê sẽ thay mặt Môi-se. Mặc dù Môi-se đã về nước Chúa, nhưng ông là người lãnh đạo, là người kế tục nhiệm vụ để đưa dắt dân sự của Ngài qua Giô-đanh vào để tiếp nhận đất hứa mà Chúa ban. Thưa quý vị và anh chị em, khi nghe nói đến người lãnh đạo, nhiều khi chúng ta dễ có một cái định kiến, người đó chắc phải là người có tài, có đức, có sự khôn ngoan để có thể điều hướng công việc. Khi chúng tôi mới nhập học ở trường Kinh Thánh Đà Nẵng cách đây 49 năm, lúc đó cụ viện trưởng là một sư ông Văn Nguyên. Cụ chào chúng tôi và cụ nói rằng: Thế hệ chúng tôi rồi cũng sẽ qua đi, các thầy, các cô sẽ nối tiếp chúng tôi lãnh đạo công việc hội thánh. Thì nghe đến chữ lãnh đạo chúng tôi rất là lo lắng, vì mình mới bước chân vào thờ học viện học hỏi lời Chúa, còn là sinh viên trẻ trung mà làm sao mà có thể lãnh đạo được. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình. Chúng ta thấy thế hệ Môi-se qua đi, Ngài cũng dự bị thế hệ Môi-se và Giô-suê để nối tiếp vị lãnh tụ đầy ơn, và được Đức Chúa Trời cũng ban phước cho Giô-suê như vậy để tiếp nối công việc đưa dân Israel vào đất hứa theo chương trình mà Chúa đã định. Nếu Chúa Christ chưa đến, hội thánh của Ngài vẫn phải được phát triển, vẫn phải tiếp tục có những nhà lãnh đạo từ những công tác lớn trong hội thánh cho đến những công tác nhỏ trong gia đình, trong từng nhóm nhỏ. Tất cả chúng ta sẽ là những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi dùng vào công tác lãnh đạo. Nhưng nên nhớ, lãnh đạo cũng là phục vụ. Hết thảy chúng ta noi gương Chúa Giê-xu, vì lãnh đạo kỳ diệu từ thiên thượng giới đã xuống trần gian này để sống với con người 33 năm. Khi Ngài về trời, Ngài cũng để lại công tác để cho 12 sứ đồ và 70 môn đồ và tất cả chúng ta các thế hệ nối tiếp, những người theo Cơ Đốc giáo, những người mà Chúa kể chúng ta là Cơ Đốc nhân, hầu cho chúng ta có thể tiếp nối công tác Chúa giao. Vừa là người lãnh đạo mà cũng là người phục vụ để chúng ta hầu vì Chúa, mà hầu việc Ngài đem lại kết quả cho hội thánh của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, chắc chúng ta không quên Môi-se, một người lãnh đạo có ơn. Ông khi cùng với dân sự ở trong đồng vắng, nhiều ngày Môi-se đã phải làm việc rất là vất vả từ sớm đến tối. Một lần nọ, Giê-trô là nhạc gia của ông đến thăm. Một cụ già rất là khôn ngoan, cũng là thầy tế lễ xứ Madian biết Chúa. Và khi ông thấy Môi-se từ sáng cho đến tối ngồi đó tiếp kiến nhân sự và rất nhiều người chầu trực ông từ sáng mãi cho đến chiều tối. Và Giê-trô khuyên Môi-se rằng: Cha có lời muốn khuyên con. Nếu con nghe lời và san sẻ bớt công việc này cho những người có khả năng, có phẩm hành tốt, họ có thể thay con mà liệu lý, xử lý, lo công việc, hầu cho con khỏi phải bị đuối sức. Thưa quý bà anh chị em, và Môi-se đã vâng lời. Ông đã lập lên những người thay mặt ông lo cho 1.000 người, 100 người, 50 người hoặc 10 người. Đó là những người lãnh đạo từ một khối lượng nhiều người, cả hàng ngàn người, đến 100 người, đến nhỏ hơn 50 người, nhỏ hơn nữa chỉ có 10 người. Nhưng tất cả cũng đều là những người được Chúa sử dụng. Và qua vị lãnh tụ tài ba là Môi-se, được học hỏi kinh nghiệm nơi nhạc gia của mình, và ông đã áp dụng điều đó, và công việc Chúa được phát triển một cách tốt đẹp. Ngày hôm nay các tôi tới Chúa là những người lãnh đạo trong hội thánh. Chúng tôi cũng noi gương Môi-se học nơi Giê-trô là nhạc gia của mình. Và tôi tin chắc rằng đa số chúng ta cũng hiệp ý trong tinh thần đó. Một người lãnh đạo không thể nào ôm đồm hết tất cả công việc của mình, nhưng phải có nhiều người cộng tác. Và tiếp theo cũng có những người hiệp với người đó, lãnh đạo, quản lý, lo lắng các công việc từ lớn đến nhỏ, tùy theo khả năng từng người, tùy theo ân tứ từng người mà Chúa giao cho. Phải nhờ sự chia sẻ, gánh nặng với nhau, san sẻ công việc với nhau, mà người lãnh đạo từ cấp lớn đến cấp nhỏ, hết thảy đều có thể chung sức, gánh gồng, lo lắng, phục vụ công việc Chúa. Hoặc việc thuộc linh, hoặc việc thuộc thể, hoặc vật chất, cho đến tinh thần, hết thảy cũng đều được ích lợi, vinh hiển danh Chúa, và đem lại sự kết quả lợi ích chung trong sự phát triển hội thánh. Chúng ta có thể học được một số đặc điểm người lãnh đạo phải có. Tại sao Giô-se được gọi là người lãnh đạo gương mẫu? Vì ông là người đã bền tâm hầu việc Chúa, là một người đã phục vụ Môi-se. Có thể nói ông là một người hầu cận, hay là nói một cách nôm na là một người đầy tớ của Môi-se. Ngay khi còn tuổi thanh niên cho đến lúc tuổi trung niên. Trước đó ông được chọn trong chi phái của mình để làm người đi do thám sứ cùng với 11 người khác. Và sau đó khi ra khỏi Ai Cập, ông vẫn là người luôn luôn kề cận sát cánh bên Môi-se để giúp đỡ Môi-se những công việc có cần. Và sau khi Môi-se sắp về nước Chúa thì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Môi-se. Môi-se xin Chúa dấy lên một người để lãnh đạo, lo cho dân sự khi vào ra để biết ý muôn Ngài. Và Đức Trời đã truyền lệnh cho Môi-se chọn Giô-se là người sẽ thay Môi-se lãnh đạo công việc cho dân sự của Chúa. Chúng ta thấy ở trong Giô-se đoạn 27 câu 18. Xin lỗi, Dân Số Ký đoạn 27 câu 18. Phần A. Ở đây nói rằng đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng. Xin lỗi. Trong Dân Số Ký đoạn 27 câu 18 phần A. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-se con trai của Nun. Đây là con của Nun, là Giô-se. Ông này được chọn vì cớ Môi-se đã cầu nguyện. Như tôi đã nói khi nãy, trong câu 16, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va, chớ như con chiên không người chăn. Hội chúng dân Israel lúc bây giờ có trên 1 triệu người. Nếu không có người lãnh đạo thì thế nào? Ai sẽ là người điều hướng công việc và giúp đỡ cho 70 trưởng lão phải biết cách xử sự làm sao đối với dân sự của Chúa? Có những thắc mắc khó khăn, có những sự tranh chấp, có những gì cần phải dạy dỗ, xử lý, ai là người phải lãnh đạo? Cho nên rất cần một đàn chiên đông, mà nếu không có người chăn thì bầy chiên đó sẽ tản lạc đi loạn xạ, mạnh con nào đi theo đường con này. Nhưng có người lãnh đạo sẽ có nề nếp quy củ, có đường lối, có đường hướng để biết phải làm gì. Vì vậy chúng ta thấy cần có người lãnh đạo, và Môi-se là người lãnh đạo tiên khởi. Ông đã cầu nguyện khi ông nghĩ rằng không bao lâu Chúa sẽ gọi mình về ở với Ngài, nên ông xin Chúa cho có một người, và Chúa đã trả lời Ngài bằng cách Ngài bảo Môi-se là hãy chọn lấy Giô-suê. Tại sao vậy? Vì Giô-suê là người kề cận Môi-se. Môi-se đã biết, có thể nói là qua mấy mươi năm thử thách thì thấy tâm lòng của Giô-suê trung thành với Chúa. Và Giô-suê cũng là người rất yêu mến Môi-se, yêu mến dân sự của Chúa. Không có một cái tham vọng gì ngoài ra muốn phục vụ Chúa và giúp đỡ Môi-se là người lãnh đạo để làm tốt công việc đối với dân sự này. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào tình hình hội thánh hiện nay, chúng ta có mong ước rằng tương lai Chúa sẽ dấy lên, và ngay cả hiện tại thêm lên nhiều người lãnh đạo để phục vụ công việc Chúa không? Khi nãy tôi thấy các em Hậu Nhi có Thiếu Nhi hát, chúng ta rất mừng vì đó là thế hệ tương lai của hội thánh. Trong số đó, chúng ta cầu nguyện để Chúa dấy lên những nhà lãnh đạo, hoặc nam hoặc nữ, từ trong hội thánh, hoặc trong khu vực, hoặc trong từng ban ngành, những nhóm nhỏ, hoặc ngay cả trong gia đình. Mỗi phía mà anh chị em và tôi, tất cả chúng ta phải là những người lãnh đạo. Không luận tỷ lệ nhiều, có thể là trong 10 người, có thể là trong một nhóm học kinh thánh, có thể là trong một nhóm 5-3 người, nhưng một trong số những người đó phải là người lãnh đạo, phải là người được ơn Chúa đứng ra để hướng dẫn, gây dựng nhóm nhỏ hoặc gia đình của mình biết ý Chúa, và làm cách nào để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, và có cái phương cách nào để chúng ta có thể dự phần gây dựng phát triển nhà Chúa. Chúng ta cũng thấy người được Chúa chọn như Giô-suê để trở thành người lãnh đạo gương mẫu phải là người được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Ở trong câu 18 phần B chép như thế này: hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người. Ở đây không nói những người khác, mà tại sao nói Giô-suê là người có thần cảm động? Thời cựu ước không có phải như thời tân ước được đầy dẫy Thánh Linh, và Thánh Linh cứ hằng ở vậy. Nhưng thời cựu ước có những người được Đức Chúa Trời dùng, và Thánh Linh từng hồi từng lúc đến với họ, ở với họ. Có một số các quan xét được Chúa Thánh Linh đến ở một thời gian, dùng họ trong quãng đời của họ. Nhưng thời tân ước thì Thánh Linh của Chúa, khi Chúa về trời, Ngài hứa rằng sẽ ở với chúng ta mãi mãi, ở trong chúng ta và dạy dỗ dẫn dắt chúng ta. Cho nên thời của Giô-suê không phải hết thảy ai nấy cũng được đầy dẫy Thánh Linh. Có một số người được Chúa lựa chọn, có một số người yêu mấy Ngài. Trong số đó, Giô-suê là một người, ở đây nói rằng có thần cảm động. Nếu chúng ta để ý thì thấy rằng Giô-suê gắn bó với nơi hội mạc, là nơi mà Môi-se lập ra như một cái nhà nguyện vậy. Thay vì đến nơi đền tạm, vì ở nơi cái nhà nguyện này cách xa những nhà ở thường, để nơi đó Môi-se thường cầu nguyện, hoặc bất cứ người nào thành tâm đến đó có thể cầu nguyện ra mắt Chúa. Và Giô-suê thường xuyên gắn bó trong sự cầu nguyện, cho nên Thánh Linh Chúa đã ban phước đầy dẫy trên Giô-suê, khiến ông là một người ở đây nói rằng có thần cảm động. Người lãnh đạo công việc Chúa phải là người chúng ta luôn luôn đòi hỏi có tài, có ân tứ, có đức, nhưng cần nhất cũng phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh điều hướng, dạy dỗ chúng ta, hầu cho chúng ta sống biết ý muốn Ngài và thực thi thánh ý của Ngài. Công việc của chúng ta làm không phải theo sức của con người, mà thần Linh Chúa ở với cảm động mới có thể kết quả lâu bền. Ông cũng cần được sự sức giàu hay là truyền chức. Trong câu 18 phần B chép ở đây là phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Eleasa thầy tế lễ và cả hội chúng truyền lệnh cho người trước mặt họ. Khi được Chúa chọn thì Môi-se nêu tên của Giô-suê và đưa cho ông được trình diện thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng, để rồi Giô-suê được tiếp tục chức vụ của Môi-se. Không phải là âm thầm, nhưng mà đây là công bố công tác mà Giô-suê sẽ là người kế nhiệm Môi-se lãnh đạo công việc hội thánh. Công việc nào cũng vậy, không phải cứ mãi mãi một người, nhưng nó sẽ tiếp nối nhau tùy theo thời gian, năm tháng, tùy theo cái nhu cầu của hội thánh, tùy theo ơn của Đức Chúa Trời sử dụng. Cho nên có thể có những người Chúa dùng thời gian dài lâu, có thể có người Chúa dùng tùy theo thời kỳ. Tôi nhớ cụ viện trưởng mục sư ông Văn Quyên, Chúa dùng ông lúc trẻ, khi còn rất trẻ, ông vào thần viện và ông sau đó ra làm phụ giáo rồi là giáo sư. Sau đó ông làm viện trưởng của thần viện. Nhưng đến khi tình hình đất nước có sự biến chuyển thì Chúa đã chọn cụ vào làm chức vụ hội trưởng. Cụ nói một câu rất là khiêm nhường, cụ nói rằng cụ xin làm người giữ cửa qua đêm. Nhưng trời đẹp ý đó để cụ không phải giữ cửa qua đêm mà gần một phần tư thế kỷ. Suốt 25 năm cụ đã điều hành lãnh đạo công việc Chúa một cách rất đầy ơn trong cái tình hình đất nước đầy sóng gió biến chuyển bên trong cũng như bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy cái sự lãnh đạo rất là quan trọng, và con người được Chúa chọn để lãnh đạo cũng vô cùng quan trọng. Người đó không những được Chúa chọn, được thần Chúa cảm động, được công bố trước mặt hội chúng để mọi người được ý thức, tín nhiệm và vui mừng khi có một tăng lãnh đạo. Và người này cũng cần phải được sự tôn trọng. Ở trong câu 19 chép như thế này: rồi đem người ra mắt Eliasa thầy tế lễ và cả hội chúng, truyền lệnh cho người trước mặt họ, câu 20, và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. Đã mấy mươi năm qua, Môi-se lãnh đạo, dân sự cả hàng triệu người đã rất quý mến và tôn trọng Môi-se, một bậc cao tuổi, một người đã suốt cuộc đời lo lắng cho dân của. Nhưng bây giờ Chúa biết và đẹp ý sẽ đưa Môi-se về ở. Cho nên người kế vị Môi-se, mặc dầu Giô-suê lúc bây giờ tuổi trung niên, có thể Giô-suê cảm thấy mình so với Môi-se không dám, là một người có tài đức, có kinh nghiệm. Và Giô-suê cũng lo lắng, không biết chức vụ của mình lãnh đạo có được đối với một dân sự đông đúc như vậy không. Và bá tánh không phải là ai nấy cũng dễ, người ta nói 9 người 10 ý. Nhưng chúng ta thấy ở đây Môi-se phải là một người đưa cho dân sự thấy cái nhu cần một lãnh đạo, cầu nguyện cho người lãnh đạo và tôn trọng người lãnh đạo. Giả sử trong số những người trong dân chúng có những bậc kỳ lão cao tuổi hơn, hoặc có những người tài giỏi nhiều mặt, có những cái ân tứ cũng không kém gì Giô-suê, những có như ông Ca-lép cũng cao tuổi hơn và cũng là một người được Chúa chọn để được cùng với Giô-suê vào đất hứa. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây tất cả dân chúng đều tôn trọng, và ý của Chúa là muốn Môi-se làm sao để cho vị tăng lãnh tụ này, tăng lãnh đạo này được cả hội chúng tín nhiệm, yêu mến và tôn trọng. Nếu trước họ đã có thái độ tôn trọng Môi-se thế nào thì bây giờ cái sự tôn trọng đó cũng không kém đối với Giô-suê. Để rồi ông có thể vững tâm và được sự tín nhiệm của hết thảy hội chúng, ông sẽ được phấn khởi, vui vẻ thì với họ mà phục vụ Chúa. Nếu hội chúng thiếu sự tín nhiệm, không có sự thương yêu, không có tinh thần hiệp một, không có sự tôn trọng người lãnh đạo thì rất khó cho Giô-suê làm việc. Xin Chúa cho chúng ta cũng có cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Bất cứ ai làm công việc nào, mỗi người chúng ta đều là những người có nhân vị, có khi cũng có những cái cá tánh khác nhau, nhưng mục đích của chúng ta là mục đích chung. Chúng ta có thể có nhiều việc khác nhau, cũng như Chúa nói trong thân thể chúng ta có nhiều chi thể, có những công dụng khác nhau, nhưng mà vẫn hiệp một thân, nên một thân. Nên xin Chúa chúng ta có tinh thần hiệp một, yêu thương, để cùng một mục đích chung là tôn vinh Chúa, góp phần thờ phượng, xây dựng hội thánh của Ngài. Chúng ta thấy thái độ quan trọng là như Chúa dạy chúng ta là hãy tôn trọng lẫn nhau. Ông Phaolô khuyên là hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Tại sao nhiều khi chúng ta có thể dễ bị vấp phạm, buồn hay là không thích hay là có sự bực tức? Nhiều khi chúng ta thiếu cái sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà nếu chúng ta ai cũng tôn trọng lẫn nhau, yêu thương, quý mến nhau thì sẽ không còn cái sự cay đắng, khó chịu. Chúng ta sẽ thêm được nhiều người bạn, sẽ thêm nhiều người cộng tác hiệp với chúng ta. Ma quỷ khôn lắm. Nó thay vì chúng ta tìm kiếm những người bạn thì nó lại khiến cho chúng ta có nhiều khi có sự cay đắng, xét nét, so sánh và rồi gây ra phe đảng và thiếu tình thương. Không còn hiệp một thì hội thánh của Chúa sẽ bị chia rẽ, phân hóa và kẻ được lợi là ma quỷ. Và cái người mà vô tình sẽ trở thành công cụ của nó sử dụng. Xin Chúa ban phước thì chúng ta tôn trọng lẫn nhau và chúng ta cũng tôn trọng người mà Đức Chúa Trời sử dụng trong bất cứ công việc nào để lãnh đạo công việc này. Hội chúng không những tôn trọng tín nhiệm mà hội chúng cũng dân sự của Chúa phải là những người biết thuận phục theo lẽ phải, tin cậy, vâng lời người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo nói điều gì thì ý cá nhân người đó mà sai thì dĩ nhiên không ai muốn nghe. Nhưng mà nếu người đó nói theo ý của Đức Chúa Trời thì quần chúng, hội chúng phải vâng lời, dù rằng cái điều mà phải vâng lời đó không thích hợp với người muốn nghe cũng phải vâng lời. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta có tinh thần như vậy để hội thánh của Chúa được phước. Rồi ở đây chúng ta cũng thấy ông Môi-se khuyên là họ, ông Giô-se đó phải gặp thầy tế lễ. Câu 21, người phải ra mắt Eli-a-sa thầy tế lễ, rồi người sẽ bị Giô-se cầu hỏi sự xét đoán của Urim Thumim, có nghĩa là quang minh, hoàng thiện, thiện, một vật đặc biệt mà không biết là chất gì, nhưng thầy tế lễ sử dụng nó để cầu hỏi ý của Chúa. Theo lệnh Eli-a-sa, người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào, có nghĩa là vị lãnh đạo này sẽ hướng dẫn dân sự của Chúa hoặc đi tới, đi đâu hay dừng lại. Dân Israel thường là họ di chuyển theo ý của Chúa để đi lần lần vào đất hứa, hoặc dừng hoặc đi, phải đi theo sự hướng dẫn của người lãnh đạo. Và người lãnh đạo cũng phải cầu hỏi ý Chúa theo lệnh của thầy tế lễ. Elisha là người đại diện cho Chúa để dâng lên sự cầu nguyện, để biết ý Chúa. Và người lãnh đạo cũng phải thông qua ý kiến của thầy tế lễ hướng dẫn. Ngày nay tôi tớ của Chúa cùng với những người lãnh đạo phải gắn bó với nhau, và tất cả chúng ta đều cầu nguyện để Chúa Trời chỉ dẫn chúng ta đi theo ý Ngài. Ngày nay chúng ta không có Urim Thumim, nhưng chúng ta có Kinh Thánh được Đức Thánh Linh chỉ dạy, và chúng ta nhờ lời Ngài chỉ dẫn chúng ta. Công tác của người lãnh đạo chúng ta có thể học nơi gương Môi-se, Giô-se một số điểm. Ấy là Giô-se biết tìm hiểu sự việc. Khi Chúa gọi ông và ông được chọn vào chức vụ người lãnh đạo để thay cho Môi-se thì ông đã làm gì? Chúng ta hãy mở ra để xem ba câu Kinh Thánh mà khi nãy hội thánh đã đọc chung, trong Giô-se đoạn 5 câu 13. Ở đây một sự hiện thấy, một khải tượng mà Giô-se đã làm gì ở đây. Trong câu 13 chép rằng khải si Giô-se ở gần Giê-ri-cô ngước mắt lên mà nhìn, vân vân. Giô-se đã làm một việc là đi tìm hiểu cái sự việc. Khi ông nhận chức vụ lãnh đạo thì ông lo lắng, mình phải làm gì đây? Ý Chúa muốn và Chúa đã bảo ông là hãy đứng dậy cùng với dân Israel mà qua sông Giô-đan để nhận đất hứa, theo trong Giô-se đoạn 1 chúng ta đã biết. Thế thì bây giờ ông nghĩ rằng bước vào đất hứa thì phải đi qua sông Giô-đan, mà bên kia sông Giô-đan là gì? Thành phố Jericho, một thành của quân thù ở tại đó nhiều năm, một thành quách rất là kiên cố và dân cư cao lớn. Chắc chắn rằng Giô-se rất là lo lắng và ông đương đăm chiêu suy nghĩ làm sao để có thể chinh phục cái thành phố lớn này. Người lãnh đạo không phải để công việc gì nó tới thì phải làm. Cũng giống như thấy nước lụt tràn qua nhà, hồi đó bắt đầu lo dọn đồ thì đó là trễ qua rồi. Nhưng mà nghe tin khí tượng biết rằng tuần tới hay vài ngày nữa sẽ có nước lụt thì bắt đầu lo chuẩn bị để đối phó với cơn lũ lụt. Một lẽ đó, người lãnh đạo phải tìm biết sự việc để hiểu và phải có một cái chương trình để chuẩn bị trong tương lai. Nếu bà anh chị em và tôi là những người Chúa dùng, hoặc trong hội thánh, hoặc ở ngoài xã hội, hoặc trong gia đình, mỗi người trong chúng ta xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để có một cái kế hoạch làm sao cho công việc mà Chúa đương giao chúng ta làm việc, hoặc vật chất hoặc tinh thần có sự tiến bộ. Muốn được tiến bộ nó phải có cái chương trình, cái hướng để làm việc, có cái kế hoạch, có cái phương pháp và chuẩn bị. Chẳng hạn như Giô-sen, làm sao để qua sông Giô-đanh, làm sao để vào đất hứa khi trước họ là một cái con sông rất là lớn ngăn chặn, rồi qua bên kia là lãnh địa của quân thù, thành lũy kiên cố. Nhưng mà luôn luôn phải có một mục đích. Người lãnh đạo nếu không có mục đích thì sẽ chạy ba vờ đánh gió. Mà mục đích của Giô-sê là gì? Cùng với dân sự phải qua sông Giô-đanh, phải chiếm lấy đất hứa mà Chúa đã định cho. Và chúng ta cũng xem tiếp theo là người lãnh đạo phải biết quan sát kỹ lưỡng. Ở đây chúng ta thấy rằng ông Giô-sê ngước mắt lên mà nhìn. Không phải ông nhìn thấy thành Jericho rồi ông thấy qua thôi, nhưng mà ông ngước lên, ông xem tả hữu trên dưới. Và trong khi ông ngước mắt lên thì ông thấy gì quý ông bà? Một sự hiện thấy ở đây là một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Khi ông quan sát kỹ lưỡng thì ông lại thấy. Ông Lót khi đi với ông Abraham cũng có quan sát. Nhưng mà nhìn thấy sông Giô-đanh trù phú màu mỡ, lập tức Lót bàn liền với ông bác là Abraham: xin cho tôi lấy hết phần đất bên này sông Giô-đanh, rồi để làm gì? Vào đó ở với dân thành Sô-đôm, để kinh tế, để xây dựng, để lập nhà, vườn, trang nuôi, trồng tỉa, v.v. Và ông trở thành một người nhập cư và định cư gần như muốn vĩnh viễn ở Sô-đôm. Cho đến chừng lửa trời giáng xuống, thì lúc bây giờ Lót mới thấy sự chọn lựa của mình vô cùng sai lầm. Xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn để biết đâu là đúng, đâu là sai, để chuẩn bị cho tương lai lâu bền của chúng ta, cho công việc mà Chúa đang ủy thác cho mỗi chúng ta. Đến khi Giô-sê nhìn như vậy thì ông thấy hiện ra một người đứng cầm gươm trần đối diện với mình. Theo lời những nhà giải kinh thần học thì cho rằng cái người đứng cầm gươm trần đó chính là Đức Chúa Giê-xu trong thời Cựu Ước. Ngài đã hiện ra với tư cách như là một vị đấng chỉ huy tối cao. Trong khi Giô-sê nghĩ rằng tôi đây là một người tổng chỉ huy lo về quân sự của dân Israel, tôi phải là người đứng ra điều binh khiển tướng, thì bây giờ ông lại thấy một người đứng cầm gươm đối diện với mình. Ông phân vân chưa biết thế nào. Nhưng mà đây chúng ta thấy người lãnh đạo này có sự can đảm. Lập tức ở đây chép rằng Giô-sê đi lại người và nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Khi Giô-sê hỏi như vậy thì chứng tỏ rằng ông là một người rất là can đảm. Ông nhạy bén, ông muốn phân biệt được cái người đối diện với mình là người thù hay là người bạn, người cùng sẽ hiệp tác với mình hay là người chống đối mình. Ông là người biết nhận định để đối phó với sự việc. Khi Chúa dùng tất cả chúng ta là những người lãnh đạo, xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta biết tìm hiểu, biết tả hữu trên dưới, để chúng ta có thể nhận định những sự việc mà mình đối diện với nó. Cái điều rất là quý báu là sau khi ông hỏi như vậy thì người kia đáp lời. Trong Cương Người 4 chép rằng người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Ông nghe tiếng Chúa và người đó trả lời rằng: ta đến để làm tướng, ta không phải kẻ thù nghịch ngươi, mà ta cũng không phải là người bạn của ngươi phục tùng, mà ta là người cai trị ngươi, ta là người chỉ huy ngươi. Nếu là một người kiêu ngạo thì Giô-sê tức lắm. Ông Môi-se vừa công cử tôi trước mặt hội chúng, vừa giới thiệu, vừa trao sự vinh hiển. Tôi là người lãnh đạo mà. Ông mà là người lãnh đạo tôi sao? Ở đâu tôi đã chưa biết ông mà. Không, Giô-se đã có một cái thái độ rất là khiêm nhường. Và ông đã phủ phục. Trong quyển 14 cho chúng ta xem. Ông sắp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Ông khiêm cung và ông phủ phục. Ông quỳ gối xuống, ông lại và ông có một cái thái độ tuân phục. Tỏ ra rằng ông biết đây không phải là người phàm. Đây là Đức Chúa Trời hiện ra. Đây là Thần Linh. Đây là Đấng đến để hướng dẫn ông cách lãnh đạo, cách để đánh làm sao chiêm sự. Cho nên ông đương mong mỏi và tìm biết ý Chúa. Ông hỏi, ông nói rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Ở đây Giô-se cho chúng ta thấy đầu phục Chúa hoàn toàn. Ông không có còn tự phụ hay là cái bản ngã của ông trỗi dậy, mà có sự chống đối. Ông vâng phục một cách tuyệt đối. Và ông hỏi rằng: Chúa dạy tôi, Chúa truyền lệnh cho tôi phải làm gì đây? Và cảm ơn Chúa. Không phải ông là người quyết định, nhưng mà ông cầu hỏi ý Chúa quyết định và chỉ dạy ông đường lối cách thế nào để lãnh đạo dân sự của Ngài. Dù quý ông bà anh chị em và tôi có thể có kế hoạch, có những anh chị em ở đường ở trong ban ngành, chúng ta có cái kế hoạch chuẩn bị không phải cuối năm nay mà cho đầu năm tới hoặc cả năm tới. Nhưng trong mọi sự hãy phủ phục, hãy quỳ lại, hãy cầu nguyện để xin Chúa dạy chúng ta biết đi theo con đường này. Lời gì phải nói, việc gì phải làm, điều gì phải toan tính và hành động. Không phải là kế hoạch của con người, mà kế hoạch bởi Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta theo ý của Thánh Linh Ngài. Hầu cho việc đó chúng ta không có chỗ nào bị sai lầm, hối tiếc, thất bại, nhưng chúng ta sẽ được may mắn thành công vì nhờ Chúa dẫn dắt. Trong sách Châm Ngôn lời Chúa dạy chúng ta thế nào? Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm Ngôn đoạn 3 câu 6. Giô-se là người lãnh đạo biết, không những tìm hỏi ý Chúa, nhưng mà sau khi nghe Chúa dạy dỗ rồi thì Chúa biểu gì đây? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-se rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng đứng là thánh. Giô-se nghe như vậy có bực mình không? Tại sao tôi đương mang giày thế này, người lại bảo tôi phải lột giày? Không, lập tức ông vâng lời liền. Giô-se bàn làm như vậy, tức là ông răm rắp tuân theo và vâng lệnh tuyệt đối, giống như một người lính vâng phục với chủ tướng của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta dù là ai, dù là người lãnh đạo nhiều năm cho đến người mới, dù là một công việc quan trọng lớn đối với nhiều người hay đối với một nhóm ít người, nhưng nếu Chúa hiện ra, nếu Chúa chỉ dạy, nếu Chúa kêu gọi, nếu Chúa phán truyền, xin Chúa cho chúng ta có cái tinh thần biết vâng phục tuyệt đối giống như Giô-se. Ở đây Chúa bảo Giô-se việc tiên khởi là gì quý ông bà? Cõi dài. Khi Chúa gặp Môi-se và Môi-se thấy bụi gai trái, ông mong men đến gần thì sao? Ông nghe tiếng phán đó. Lập tức ông che mặt lại và lời Chúa dạy thế nào? Hãy cõi dài ngươi ra khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đường đứng là thánh. Ông lập tức cõi dài ra và nghe Chúa phán rằng: Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng tự có hằng có, vân vân. Sau đó Ngài sai phái chọn lựa Môi-se đi để lãnh đạo công việc Chúa cho dân. Cũng một cách đó, Chúa đã truyền phán cho Giô-se. Để làm gì vậy? Chắc chắn rằng để cho họ ý thức rằng họ là một con người bất toàn. Cõi dép ra không phải là một người đương lãnh đạo, mà là người phục vụ. Những người đầy tớ thường không phải là mang giày dép, nhưng mà ông chủ thì mang giày dép. Người đầy tớ thì cởi giày dép ra làm việc. Người lãnh đạo cũng phải là một người phục vụ. Xin Chúa ban phước lên tất cả chúng ta, để rồi chúng ta học gương của Giô-se, là người biết quan sát, biết tìm hiểu, biết nhận định, biết nghe tiếng Chúa phán, biết cầu hỏi ý muốn của Ngài chỉ dạy, và biết vâng phục tuyệt đối. Nhờ đó mà kế hoạch sau đó của Giô-se từng bước một được Chúa dẫn dắt, và ông đã cùng dân sự vượt qua sông Giô-đan, đánh chiếm xứ, đánh những cái dân tộc rất là mạnh mẽ, thành quách kiên cố, nhất là Jericho đầu tiên chúng ta đã biết, nó bị sụp đổ bởi một cái chiến thuật kỳ lạ mà không hề có trên trần giới. Đi vòng quanh thành mỗi ngày một bận, và sau đó đến ngày thứ bảy là đi bảy bận, và chỉ la lên thôi, yên lặng trước đó, vâng lời Chúa. Và anh ấy đã chứng kiến sự sụp đổ của một thành lũy kiên cố vì Chúa đã chiến đấu cho. Tất cả là do tin cậy và vâng lời. Từ người lính, từ một người rất nhỏ trong đám nam phụ lao ấu cho đến Giô-suê người lãnh đạo, hết thảy đều tuân phục và theo sự điều động của tướng đạo binh Đức Giê-hô-va, chứ không phải của Giô-suê hoặc bất cứ ai. Ngày nay hội thánh của Chúa tại đây và nhiều nơi sẽ được phát triển được tốt đẹp nếu tất cả chúng ta đều hiệp ý nhau, một lòng một dạ tìm kiếm và xin tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va lãnh đạo chỉ dạy chúng ta, từ người có trách nhiệm lớn đến người rất nhiều nhỏ, từ việc hội thánh đến ban ngành đến khu vực đến từng nhóm nhỏ đến gia đình mỗi chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta được ơn Chúa chỉ dạy, để rồi với tinh thần phủ phục, tinh thần cầu nguyện, tìm kiếm, khiêm nhường, khi mà anh chị em sẽ được thấy, nghe, biết ý Ngài, và Ngài sẽ dùng chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành những người hữu dụng cho Chúa, đem lại ích lợi, gây dựng, phát triển hội thánh càng hơn. Amen.